Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý vị thính giả. Chương trình thời sự hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Phiên họp thứ 8 Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ. Ban dân vận tỉnh ủy nắm tình hình nhân dân và hoạt động tôn giáo tại xã Văn Yên, huyện Đại Từ. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phóng sự những thủ lĩnh đoàn tiêu biểu. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh. Cuối chương trình có phản ánh tiếng kêu cứu từ những dòng suối. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, chiều nay, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 8 Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thái Nguyên. Cùng dự có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo. Tin từ phóng viên Linh Nhâm.
Trong quý 1 năm 2024, các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực, các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo và của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo tại các phiên họp, cuộc họp, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa phát hiện từ xa từ sớm các vi phạm sai phạm thông qua công tác nắm tình hình, thanh tra kiểm tra giám sát kiện toàn, bổ sung đội ngũ giám định viên tư pháp phục vụ công tác điều tra, xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 theo quy định. Cơ quan điều tra phát hiện khởi tố mới 4 vụ, 8 bị can về tội tham nhũng. Tòa án nhân dân hai cấp thuộc tỉnh xét xử 8 vụ, 13 bị cáo. Ban chỉ đạo đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo xử lý đối với 1 vụ án, đang theo dõi chỉ đạo 7 vụ án tham nhũng kinh tế. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Thanh Hải yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tiêu cực, nhất là các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Ban chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Ban chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên. Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, thanh tra, nắm tình hình công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, hoạt động khai thác khoáng sản, quản lý tiến độ, chất lượng trong các vụ án đầu tư xây dựng nhằm kịp thời phát hiện cơ sở thiếu sót, phòng ngừa, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực này. Cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, phối hợp chặt chẽ với cơ quan tòa án để thi hành án đối với vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
Sáng nay, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ để cho ý kiến chỉ đạo và giải quyết đối với đơn đề nghị của công dân về việc xin được giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình. Theo đơn của bà Vũ Quỳnh Hoa, cư trú tại tổ dân phố Đồng Thịnh, thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, năm 2000, mẹ của bà là Nguyễn Thị Nguyệt có mua thửa đất số 156, tờ bản đồ số 25, được tách từ thửa số 141, tờ bản đồ số 25 của bà Đỗ Thị Mai Hồng. Thửa đất này được bà Hồng mua lại của ông Chu Văn Năm từ năm 1994, được ông Năm xác nhận là đất thổ cư. Năm 1994, bà Hồng đã nộp biên lai nộp thuế trước bạ và thuế chuyển quyền sử dụng đất cho Ủy ban Nhân dân xã Hóa Thượng, nay là Ủy ban Nhân dân thị trấn Hóa Thượng. Song trong quá trình làm thủ tục, tại thời điểm đó đã bị thất lạc hồ sơ, chỉ còn lại biên bản ghi chỉ giới đất thổ cư. Chính vì vậy, việc chuyển nhượng đất của bà Hồng cho bà Nguyệt đã không thực hiện được. Trước những vướng mắc trên, bà Nguyệt đã làm lại hồ sơ gửi tới cơ quan chức năng xem xét xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi hồ sơ của bà được chuyển sang cho cơ quan thuế do không còn hồ sơ gốc, Chi cục thuế huyện Đồng Hỷ đã yêu cầu bà Nguyệt phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Không đồng ý với yêu cầu trên, năm 2021 bà Nguyệt nộp hồ sơ lên Ủy ban Nhân dân xã Hóa Thượng và tiếp tục làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi đưa ra căn cứ thì cán bộ địa chính xã Hóa Thượng đã ghi xác nhận thửa đất trên là đất thổ cư. Tuy nhiên, trong biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, xác định thửa đất của bà Nguyệt có 33,8 m2 đất nằm trong hành lang giao thông. Gia đình bà Nguyệt nhận thấy điều này không đúng với việc đo đạc trước đó nên đã tạm dừng việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ đó đến nay, gia đình bà Nguyệt vẫn chưa hoàn thành được thủ tục mua bán với bà Hồng. Hiện nay, bà Nguyễn Thị Nguyệt đã chết, bà Vũ Quỳnh Hoa là người nhận di sản thừa kế của mẹ đẻ. Bà Hoa đã nộp đơn tới các cơ quan chức năng đề nghị được giải quyết để đảm bảo quyền lợi chính đáng của gia đình. Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của công dân và ý kiến của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ và cơ quan chuyên môn, kết luận tại buổi tiếp công dân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Do vậy, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát căn cứ vào các quy định của pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân theo đúng thẩm quyền quy định. Báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4 năm 2024.
Chiều qua, đoàn cán bộ giảng viên học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 94 Học viện Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm của người trên đỉnh Đèo Xe, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Sau khi dâng hương hoa, bày tỏ lòng thành kính với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đoàn đã đi tham quan và nghe giới thiệu về di tích Tiền Keo, nơi diễn ra nhiều cuộc họp của Thường vụ Trung ương Đảng. Đặc biệt vào đêm ngày 6 tháng 12 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp của Thường vụ Trung ương Đảng để thông qua kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954, hạ quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đoàn cũng đã đến dâng hương tại di tích đồi Pụ Đồn, nơi đây ngày 28 tháng 5 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ thụ phong chức đại tướng đầu tiên của quân đội ta cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Tự vệ Việt Nam.
Sáng nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo của tỉnh tổ chức nắm tình hình nhân dân và hoạt động tôn giáo tại xã Văn Yên, huyện Đại Từ. Huyện Đại Từ có gần 38.000 tín đồ công giáo với 47 cơ sở thờ tự của hai tổ chức tôn giáo, công giáo và Phật giáo. Tại buổi làm việc, đại diện các ban ngành địa phương đã trao đổi giải đáp một số ý kiến kiến nghị của các chức sắc chức việc và người dân liên quan tới việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo, những vướng mắc trong quy hoạch quản lý. Ghi nhận những ý kiến kiến nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy biểu dương vai trò tích cực của đại diện các cơ sở tôn giáo và chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở trong việc vận động tín đồ, người dân chấp hành pháp luật, ổn định đời sống. Mong muốn các cấp ủy, chính quyền và người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp trong tôn giáo, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực tham gia xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Thưa quý thính giả, vừa qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024. Trong số 100 gương mặt toàn quốc được chọn trao giải, tỉnh Thái Nguyên có 2 cán bộ đoàn tiêu biểu được vinh dự nhận giải thưởng cao quý này. Với bản lĩnh của tuổi trẻ và tâm niệm lời Bác dặn, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Dù mỗi người đều có những cống hiến khác nhau, nhưng điểm nổi bật ở họ là sự sáng tạo vì cộng đồng. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 2024, mời quý thính giả cùng gặp gỡ hai cán bộ đoàn tiêu biểu trên qua phóng sự sau.
Anh Đoàn Văn Khánh được biết đến là một trong những nhân tố nổi bật của tuổi trẻ Thái Nguyên khi đã ghi nhiều dấu ấn quan trọng trong công tác đoàn. Với vai trò là bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Túc Xuyên, thành phố Thái Nguyên, anh đã có nhiều cách làm sáng tạo và tích cực trong việc huy động đoàn viên thanh niên tham gia các chương trình, cuộc vận động của địa phương. Trong đó nổi bật là sáng kiến chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền các hoạt động của đoàn thông qua mạng xã hội, tạo sức hút và sự lan tỏa rộng rãi đến đoàn viên thanh niên và người dân. Ngoài ra, anh còn tích cực kêu gọi huy động kinh phí thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên cùng các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, để lại nhiều dấu ấn xã hội tích cực.
Thực ra là trong quá trình hoạt động thì cũng không nghĩ rằng là mình hoạt động để cố gắng đạt một giải thưởng gì đó, mà tôi chỉ muốn là muốn cống hiến được sức trẻ, sự nhiệt huyết của mình, cống hiến cho công tác đoàn, cho cộng đồng và cho xã hội. Trong quá trình hoạt động thì tôi luôn luôn cố gắng trau dồi bản thân, nỗ lực học tập và học hỏi các mô hình hay của các đơn vị đoàn bạn để ứng dụng vào hoạt động đoàn của địa phương.
Chị Nông Thị Ngọc Nhi, Bí thư chi đoàn tổ 2, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Anh Khánh là một người truyền lửa cho chúng em rất là nhiều. Một người thủ lĩnh đoàn rất năng động, luôn luôn giúp đỡ bọn em, hỗ trợ bọn em trong các công việc của đoàn.
Mang tinh thần nhiệt huyết, tình nguyện lan tỏa để huy động, tập hợp đoàn viên thanh niên cùng hướng đến cộng đồng xã hội, đó là Đào Trung Anh, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Anh đã cùng đoàn viên thanh niên trong bệnh viện huy động, kêu gọi, vận động tổ chức nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người bệnh và nhân dân với tổng kinh phí trên 17 tỷ đồng.
Trọng tâm trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hướng về cộng đồng, vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ người dân nghèo, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, chung tay xây dựng nông thôn mới.
Với tinh thần tiên phong, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm và sự nhiệt huyết, tận tâm, cống hiến trong công tác đoàn, nhiều năm qua, hai thủ lĩnh trẻ này đã vinh dự được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp bộ đoàn. Và mới đây, hai đồng chí đã vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024. Phần thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Anh Đoàn Quang Duy, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Để lan tỏa những cái tấm gương thanh niên tiêu biểu, những tấm gương thanh niên tiên tiến, thì trong thời gian vừa qua, và đặc biệt là trong từ đầu nhiệm kỳ thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn Thái Nguyên thì cũng đã triển khai rất là nhiều những cái cuộc vận động, chương trình tuyên dương cử những đại diện tham gia vào các cái cuộc thi của Trung ương đoàn cũng như là các cái chương trình tuyên dương của Trung ương như trao giải thưởng Lý Tự Trọng rồi tuyên dương thanh niên sống đẹp, từ đó để lan tỏa những cái tấm gương thanh niên tiêu biểu.
Giải thưởng Lý Tự Trọng vinh danh những cán bộ đoàn xuất sắc nhất toàn quốc, giải thưởng góp phần tạo động lực để đội ngũ cán bộ đoàn không ngừng rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, đóng góp trí tuệ, sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai, khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, gần sáng và ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, có nơi dưới 19 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng đồng bằng ven biển đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Các tỉnh Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030 được triển khai trên địa bàn tỉnh với 10 dự án thành phần đặc thù như giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Các địa phương được thụ hưởng tập trung tại Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số miền núi giảm từ 16% năm 2020 xuống còn dưới 3% hiện nay. Ước tính toàn tỉnh đã có trên 53% số xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, vượt mục tiêu 50% trong giai đoạn 2021-2025.
Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị tập huấn về công tác đảm bảo đo lường trong lĩnh vực y tế cho trên 80 học viên là các cán bộ của ngành y tế các huyện, thành phố, các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, cơ sở dịch vụ, kính thuốc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn về một số nội dung như phổ biến các quy định của pháp luật về đo lường đối với phương tiện đo trong lĩnh vực y tế, hướng dẫn biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định đối với phương tiện đo tiêu cự kính mắt, phương tiện đo độ khúc xạ mắt, thấu kính đo thị lực. Thông qua chương trình tập huấn nhằm giúp các cơ sở y tế nâng cao năng lực và hiệu quả của công tác quản lý về đo lường trong lĩnh vực y tế, đáp ứng nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay.
Trong hai ngày 26 và 27 tháng 3, Đại học Thái Nguyên đăng cai tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 16 của Liên hiệp các hội khoa học đất Đông và Đông Nam châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Với chủ đề sức khỏe đất và phát triển bền vững, hội thảo đã thu hút các chuyên gia, nhà nghiên cứu, học giả xuất sắc về đất đai đến từ Australia, Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam. Tại hội thảo, các diễn giả, đại biểu đã cùng trao đổi thảo luận về các vấn đề như sức khỏe đất, sinh thái đất và đa dạng sinh học, độ phì của đất và dinh dưỡng cây trồng, phân loại và lập bản đồ đất, đánh giá đất và sử dụng đất, thông tin về đất vùng cao, đất rắn và đất ngập nước, suy thoái và xử lý đất, chính sách đất đai và giáo dục về quản lý đất đai. Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập Đại học Thái Nguyên.
Thực hiện nhiệm vụ giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính. Đến thời điểm này, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Từ đã tiếp nhận mới gần 3.700 thủ tục hành chính, trong đó trên 1.600 thủ tục nhận trực tuyến, trên 1.900 thủ tục nhận trực tiếp. Đã phối hợp với các địa phương giải quyết gần 1.400 thủ tục, trả lại 89 hồ sơ do không đủ điều kiện và không có hồ sơ quá hạn, chủ yếu về lĩnh vực như đăng ký biến động, chuyển quyền sử dụng đất, cấp đổi, cấp lại, cấp quyền sử dụng đất, đo đạc, tách thửa theo đề nghị của chủ sử dụng đất, cung cấp thông tin địa chính và giải quyết gần 300 hồ sơ đăng ký chỉnh lý biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thưa quý thính giả, Thái Nguyên là địa phương thứ 5 trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh phát triển đồng bộ và toàn diện kinh tế xã hội, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của vùng thủ đô Hà Nội, gắn với phát triển bền vững, có sức lan tỏa, tác động lớn đến phát triển công nghiệp toàn vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Phóng sự của phóng viên Hoài Thu.
Theo quy hoạch tỉnh, Thái Nguyên có 11 khu công nghiệp và 1 khu công nghệ thông tin tập trung, 41 cụm công nghiệp. Hiện nay đã có 5 khu công nghiệp đi vào hoạt động với tổng diện tích 1.471 ha. Tỷ lệ lấp đầy đạt trên 90% với 307 dự án, trong đó 172 dự án FDI và 135 dự án DDI, có tổng số vốn đăng ký trên 11,3 tỷ đô la Mỹ và hơn 21,2 nghìn tỷ đồng. Tính riêng 2 tháng đầu năm, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, các khu công nghiệp của tỉnh đã thu hút được 6 dự án đầu tư mới, trong đó có 5 dự án FDI và 1 dự án DDI, với tổng số vốn đăng ký trên 463 triệu đô la và trên 3.985 tỷ đồng, cho thấy sự nỗ lực cũng như môi trường đầu tư hấp dẫn tại Thái Nguyên đối với doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Ông Lee Jae-yoon, giám đốc mua hàng và xuất khẩu công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electro Mechanics Việt Nam nhận định:
môi trường đầu tư thuận lợi là yếu tố tiên quyết để chúng tôi đến với Thái Nguyên và quyết định tiếp tục tăng vốn đầu tư tại đây. Từ năm 2023, chúng tôi đã bắt tay vào triển khai dự án xây dựng, lắp đặt dây chuyền nhà máy sản xuất, bản mạch kết nối mật độ cao. Dự kiến hai nhà máy đi vào sản xuất sẽ góp phần làm tăng sản lượng của công ty lên khoảng 10% trong năm nay.
Mới đây, chính phủ đã chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 2 với nhà đầu tư là công ty cổ phần Vilacera Thái Nguyên. Dự án có quy mô gần 300 ha, tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất. Ông Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vilacera Thái Nguyên cho rằng:
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã hỗ trợ chỉ đạo rất nhanh chóng trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư. Thì theo tiến độ thì Vilacera sẽ tiếp tục là tiến hành các công tác đền bù giải phóng mặt bằng để phấn đấu là đến tháng 10 năm 2024 là cũng kỷ niệm là ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên là ngày 4 tháng 11 thì chúng tôi sẽ tổ chức là khởi công triển khai dự án.
Với dư địa trên 6.000 ha đất phục vụ phát triển công nghiệp, Thái Nguyên có lợi thế so sánh để các nhà đầu tư thuận lợi trong tiếp cận đất đai phục vụ triển khai các dự án đầu tư. Hiện nay, tỉnh đang đẩy mạnh triển khai khu công nghiệp đô thị dịch vụ Phú Bình, khu công nghiệp đô thị dịch vụ Tây Phổ Yên, khu công nghiệp Thượng Đình, khu công nghiệp Yên Bình 2, khu công nghiệp Yên Bình 3 và khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình. Ông Lê Kim Phúc, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng tham mưu tỉnh đẩy nhanh triển khai các khu nghiệp, tạo ra một cái quỹ đất sạch cũng như một cái môi trường để cho các cái nhà đầu tư vào trong các khu nghiệp. Chúng tôi cũng tiếp tục lựa chọn các nhà đầu tư có cái giá trị đầu tư lớn, công nghệ tiên tiến, thế và tạo ra các cái sức cạnh tranh của các sản phẩm của họ, sức cạnh tranh lớn trên địa bàn và đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới nó cao hơn, hiệu quả hơn. Thế và hạ tầng trong các khu nghiệp thì sẽ đầu tư đồng bộ hơn. Thế và đặc biệt hơn nữa đó là liên quan đến cái tạo ra được những cái dự án mà mang lại những cái môi trường thân thiện, hay là chúng ta còn đang triển khai phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp xanh, sạch, thân thiện môi trường.
Với việc không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng và bình đẳng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là việc Ban Quản lý các khu công nghiệp của tỉnh đã rút ngắn thời gian cấp, thời gian điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thời gian cấp phép xây dựng, đã góp phần tạo những thuận lợi quan trọng cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư đến với các khu công nghiệp của Thái Nguyên.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch tổ chức tháng cao điểm kết nối cung cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2024. Thời gian từ ngày 24 tháng 4 đến hết ngày 24 tháng 5, tháng cao điểm sẽ kết nối trực tiếp, trực tuyến người lao động, thanh niên, học sinh, sinh viên với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tại 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, trung tâm dịch vụ việc làm 9 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện, thành phố. Trong đó sẽ tổ chức ít nhất 40 hoạt động trực tiếp và trực tuyến, gồm 30 hoạt động kết nối cung cầu lao động, 6 hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức các giao dịch việc làm và 15 hoạt động tư vấn tuyển sinh, tuyên truyền, tập huấn về chính sách giáo dục nghề nghiệp và dịch vụ đi làm việc ở nước ngoài.
Để chủ động ứng phó khắc phục ảnh hưởng của điều kiện thời tiết diễn biến bất lợi cho cây trồng, đặc biệt là cây vải, cây nhãn, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế các thành phố phối hợp với các phòng ban chuyên môn trên địa bàn tăng cường kiểm tra vườn vải nhãn, tuyên truyền hướng dẫn người sản xuất một số biện pháp kỹ thuật cụ thể như sau. Đối với cây vải, thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, theo dõi chặt chẽ tình hình ra hoa đậu quả và phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh như sâu đục cành hoa, sâu đục đầu quả. Đối với cây nhãn, chú ý thực hiện các biện pháp chăm sóc, chủ động theo dõi diễn biến của thời tiết và sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, dự tính, dự báo chính xác thời điểm phát sinh, mức độ gây hại của các đối tượng sâu bệnh hại, đặc biệt là các đối tượng sâu bệnh hại chính ở giai đoạn ra hoa đậu quả non. Tranh thủ ngày không mưa, nhiệt độ trên 18 độ, cần phun phòng trừ bệnh sương mai, thán thư, dẹp sáp sống, dẹp muội, bọ phấn.
Hiện nay tình trạng chuột đang gây hại tại các huyện thành phố phía Nam có thể gây ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây lúa nếu không được phòng trừ kịp thời. Để hạn chế thiệt hại thấp nhất trên cây lúa do chuột gây ra, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ như sau. Chủ động phòng chống chuột đồng loạt, đúng thời điểm, đúng phương pháp, liên tục, vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch tàn dư rơm rạ cây trồng. Sau thu hoạch, phát quang bờ bụi, không để đất hoang, hạn chế các bờ lớn, lùm cây giữa đồng là nơi ẩn nấp lý tưởng của chuột. Gieo cấy gọn thời vụ tập trung, đồng loạt để cắt nguồn thức ăn thích hợp kéo dài trong giai đoạn lúa đồng chỗ và chín. Giữ nước thường xuyên trong ruộng lúa, sử dụng các loại bẫy bán nguyệt, bẫy sập, bẫy dính. Tổ chức đào hang bắt, soi đèn, dùng chó săn chuột phát hiện các hang có chuột, sau đó đào hoặc hun khói. Đặc biệt là từ giai đoạn lúa ngậm sữa, thời gian này chuột cái vào hang sinh sản, khuyến khích và hỗ trợ nông dân nuôi và bảo vệ đàn mèo để diệt chuột. Nghiêm cấm săn bắt các loại động vật và thiên địch của chuột như mèo rắn, chim cú mèo. Tăng cường sử dụng các loại bả sinh học, biorat. Nghiêm cấm sử dụng điện để diệt chuột. Thưa quý thính giả, do lượng lớn nước thải sinh hoạt xả trực tiếp xuống và không được nạo vét thường xuyên, nên một số dòng suối trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bị ô nhiễm trong thời gian dài. Tình trạng này ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Phản ánh của phóng viên Khắc Thái.
Thời gian qua, người dân tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, ở dọc theo dòng suối Mỏ Bạch đã phải sống chung với sự ô nhiễm. Ruồi nhặng dày đặc, mùi hôi thối từ dòng suối bốc lên. Dòng suối này là phụ lưu của kênh núi Cốc và kết nối với nhiều suối nhỏ ở khu vực phường Thịnh Đán, Tân Thịnh, Quang Trung, Quyết Thắng, Quang Vinh. Dòng suối có đoạn khá sâu, suối chạy giữa hai bên là khu dân cư rừng Vầu Cũ, một bên là tòa nhà chung cư Tiến Bộ. Trong khi chờ cơ quan chức năng tiếp tục xử lý khắc phục, thì giải pháp chống chọi với sự ô nhiễm của người dân sinh sống ở khu vực này là thường xuyên phải đóng kín cửa nhà. Những người đi qua đây cũng tỏ ra ái ngại. Chị Mai Anh ở thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi thường xuyên đi qua suối Túc Duyên này và tôi thấy đây là một con suối dài mà ô nhiễm nghiêm trọng thế này thì thật sự là đáng báo động. Thì một bộ phận người dân có thói quen xả đủ thứ rác xuống suối. Tôi thấy là có thời điểm là nước cứ bị ứ lại và bốc mùi rất nhiều ruồi muỗi rồi côn trùng. Rất mong là thành phố sớm có giải pháp phù hợp khắc phục cái tình trạng này để thành phố Thái Nguyên là thực sự sạch đẹp.
Không chỉ riêng suối Mỏ Bạch, tình trạng suối Túc Duyên hay còn gọi là suối Đồng Danh bắt nguồn từ phường Trưng Vương chảy qua phường Phan Đình Phùng và phường Túc Duyên cũng đã đổi màu từ nhiều năm nay. Ruồi, muỗi, nhặng, rác thải nổi lênh bềnh, dòng nước đen kịt, đặc quánh, kèm mùi hôi hám đến ngạt thở. Giáp suối Túc Duyên hiện có nhiều nhà dân sinh sống, trong đó có khu đô thị Túc Duyên thuộc tổ 8, một khu đô thị được đánh giá là đẹp và văn minh. Để hạn chế ruồi muỗi côn trùng mùi hôi hám thì nhiều hộ gia đình đã phải dùng bạt hoặc là lắp tấm tôn che chắn, đóng kín cửa nhà. Ông Dương Văn Thanh ở tổ dân phố 11 phường Túc Duyên thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi thì là người dân sinh sống ở dọc cái con suối này thì chứng kiến cái con suối này là cũng rất là nhiều năm. Đấy cũng là có cái sự quan tâm của các ngành rồi là thành phố rồi năm ngoái cũng đã có dọn dẹp thế nhưng mà sau được một thời gian cái thì là nó lại trở về cái vị trí cũ, toàn bộ là nước nôi là xả ra đây. Thế và các cái lông gà rồi trong các cái bao kia là mùi hạt thì vô cùng là ô nhiễm và ruồi muỗi rất là nhiều. Thế mà bà con nhân dân ở đây thì cũng chỉ có một cái mong muốn là làm thế nào các cái cơ quan ban ngành rồi cùng kết hợp với các cái dự án để mà có một cái phương án sớm làm thế nào để nó chống được cái ô nhiễm.
Theo người dân, phía thượng nguồn suối Túc Duyên đã được đầu tư xây dựng, còn phía hạ nguồn chưa được cải tạo nên không thoát được nước thải, tạo thành vũng nước tù gây ô nhiễm nghiêm trọng. Tình trạng này càng nặng hơn khi một số hộ dân trong khu vực xả nước thải, rác thải trực tiếp ra ngòi. Rác còn được đóng thành từng bao tải ném xuống làm thu hẹp dòng suối. Càng tệ hại và nguy hiểm hơn nếu các hộ dân múc nước suối này để tưới rau. Bà Nguyễn Thị Vượng ở tổ dân phố số 8 phường Túc Duyên phản ánh.
Ruồi muỗi đẻ thứ là xung quanh đây là ngửi mùi rất khó chịu mà đâm ra là ảnh hưởng đến con người về ốm đau bệnh tật là nó rất là ảnh hưởng. Còn rau cỏ thì không ai dám tưới. Cái nước này thì chịu không dám ai dám tưới, chẳng biết bên kia nào chứ bên đằng nhà mé đằng cầu không dám động gì đến cái nước.
Tình trạng ô nhiễm tại một số dòng suối trong những năm qua cũng đã được chính quyền các cấp, các ngành chức năng quan tâm khắc phục. Nhưng rõ ràng, để thành phố Thái Nguyên trở thành một đô thị văn minh đáng sống thì rất cần có những giải pháp có tính quyết liệt, đồng bộ, lâu bền, cùng với sự đồng hành bảo vệ của mỗi người dân, các đơn vị kinh doanh sản xuất không xả rác xuống sông suối ao hồ, hướng tới góp phần xây dựng đô thị văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía tây cùng các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía nam của huyện Phú Bình, các thành phố Sông Công, Phổ Yên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía đông gồm hai huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24-31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Thời lượng dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tới đây đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy Công Tuấn, những người thực hiện Trịnh Phương, Lê Thủy, Duy Hưng, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.